بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، phần 2 đó là nói về những cái vật dụng ăn uống. Những gì vật dụng ăn uống chúng ta sử dụng hàng ngày như nồi, chén, son, chảo, ly, tách. Thì những cái vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày liên quan đến ăn uống đó, thì chúng ta sẽ nói về đó. Thì thứ nhất chúng ta định nghĩa về cái vật dụng đó như thế nào. Thì vật dụng đó là tất cả những gì có thể chứa đựng được thức ăn hay là thức uống, được làm bằng kim loại như sắt, đồng, hay được làm bằng đất nung hay là bằng bất cứ vật liệu gì vẫn được. Và trong nguyên thủy, những vật dụng đó là được phép chúng ta sử dụng. Giống như Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Và Allah Subhanahu wa ta'ala là đấng đã tạo hóa ra cho tất cả các ngươi những gì trên trái đất được phép sử dụng. Tức những gì trên trái đất chúng ta thấy được là halal chúng ta sử dụng, cho đến khi nào có bằng chứng chứng minh rằng haram chúng ta mới ngừng. Thì đó là về định nghĩa vật dụng. Chúng ta đi vào chủ đề đầu tiên là sử dụng những cái vật dụng đó bằng vàng, bằng bạc hoặc là bằng những cái loại kim loại khác. Thì đối với những vật dụng mà chúng ta sử dụng như là bằng đất nung hay là bằng sắt hay là bằng cây hay là bằng đồng hay là những cái thể loại khác để làm mà vật dụng đấy chúng ta đựng thức ăn thức uống á, thì chúng ta được phép sử dụng đó. Dù trong bất cứ trường hợp nào chúng ta muốn hay là mục đích nào chúng ta muốn thì được phép sử dụng. Và bằng chứng là như chúng ta đã nghe cái câu kinh Quran hồi nãy rồi, riêng đối với vàng và bạc tuyệt đối chúng ta không được phép sử dụng trong việc ăn uống, không được phép làm chén hay dĩa hay là tô tổ hay là gì đó bằng vàng bằng bạc. Đây chúng ta sử dụng nó giống như vua chúa, nó có giàu nó có tiền, chén vàng, đũa vàng hay là muỗng bằng vàng thì tất cả những cái đó là haram, không được phép sử dụng. Cho dù cái người Muslim đó giàu ra sao hay là giàu như thế nào thì cũng không được phép sử dụng những cái vật dụng ăn uống bằng vàng mà hay bằng bạc, haram. Bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: La tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fidda wa la taklu fi suhafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Và hadith này là Sahih Bukhari Muslim ghi lại. Và Nabi sallam nói với nghĩa: các ngươi không được phép ăn và uống bằng những vật dụng đựng thức ăn uống bằng vàng hay là bằng bạc. Quả thật rằng những cái vật dụng đó đó là của chúng, tức là của những người ngoại đạo đó ở trần gian này, còn của các ngươi, tức của những người Muslimin chúng ta ở ngày Akhirah. Và các bằng chứng thứ hai cũng là hadith từ Bukhari Muslim ghi lại, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: Alladhi yashrabu fi aniyatil fidda innama ayu jarjiru fi batnihi naru jahannam. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: ai mà uống bằng những cái vật dụng bằng bạc thì bạc nó còn nhẹ hơn vàng, mà Nabi nói bạc thì nó chẳng khác nào là nó đang tự kéo lửa của quả ngục đi vào bụng của nó. Tức là bằng bạc hay bằng vàng thì giáo lý nó tương tự như vậy. Ăn là bằng vàng bạc thì giống như đang kéo lửa vào bụng của nó. Haram, tức là gì? Haram, không được phép ăn uống bằng những cái loại vật dụng đó bằng vàng hay bằng bạc. Thì chỗ này nó có một ý nhỏ, có một số người lại nói nó có hơi tính hơi ương ngạnh, thì nó nói Allah Nabi sallam nói đó là của họ, những người kafir ở trần gian, còn người Muslimin ở ngày sau tôi không muốn sử dụng, ngày sau tôi muốn sử dụng ngay bây giờ. Em thì câu trả lời rằng là gì? Đây là lệnh của Allah Subhanahu wa ta'ala chứ không phải là Nabi tự nói. Thì chúng ta là người Muslim thì cần phải áp dụng theo luật này, không được phép đôi co với Allah Subhanahu wa ta'ala. Nếu mà người nào còn dám không chấp nhận hay là thể hiện rằng mình là người giàu có, tỏ vẻ rằng ta đây, thì hãy biết rằng nếu mà có cái bản tánh chống đối lại giáo luật của Allah ta'ala thì họ chẳng phải là người Muslim. Và Nabi sallam nói hadith sẽ không đi vào thiên đàng đối với người nào trong con tim của nó có một tí tị cái bản tánh tự cao. Cái tí tị đây đó là nó nhỏ giống như là cái hạt bụi mà ban ngày chúng ta mới thấy được hạt bụi đó, giống như vào buổi hừng sáng đó, khi mặt trời đã mọc lên mà những cái ánh nắng mà nó xuyên qua cửa sổ nhà chúng ta đi vào bên trong nhà chúng ta thấy được trên ánh sáng có những hạt bụi bay đó, mà những hạt bụi bay đó chúng ta không thấy được, chỉ có giờ đó mới thấy được thôi. Thì cho dù trong con tim chúng ta đó nó có chứa cái sự tự cao tự đại nhỏ bằng cái hạt bụi bay đó, Allah không cho người đó vào thiên đàng. Thì những người nào mà có thể chống đối là thể hiện là người ta đây có tiền hay ta thế nào, thì hãy biết rằng y sẽ không vào được vô thiên đàng cho đến khi nào tao bạch lại, hay đến khi nào xóa mất đi cái tánh tự cao tự đại đó, thì đến chuyện đó mới có thể vào được thiên đàng. Đừng có thể hiện rằng ta đây như thế nào đó, thì Allah cho thì Allah sẽ lấy là rất là nhanh. Và chúng ta đi vào cái chủ đề thứ hai, đó là sử dụng bạc để mà hàn những cái vật dụng mà nó bị nứt, bị dở, bị bể. Thì nếu là bằng vàng thì haram rồi. Vàng, nếu mà vàng, dùng vàng để mà hàn, ví dụ như cái chén, cái tô hay là cái vật dụng chúng ta sử dụng hàng ngày mà nó bị bể, bị dở gì, chúng ta lấy vàng chúng ta hàn cho nó kết dính lại đó, thì là haram, không được phép sử dụng. Còn riêng bạc thì chúng ta có thể dùng được một ít để mà chúng ta sử dụng, chúng ta làm đó. Bằng chứng đó là Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã sử dụng như vậy. Nabi khi mà cái chậu nước của Nabi sallallahu alaihi wa sallam đó, nó bị bể, và Nabi đã sử dụng bạc, Nabi đã hàn lại cái phần bể đó. Và đây cái hadith do ông Anas bin Malik, ông ta đã kể vậy. Và đây là hadith do Bukhari ghi lại, thì hadith sahih. Và cái bằng chứng thứ hai là không có trong sách, là trong một vị sahaba có một người, ông ta bị chém cục cái lỗ mũi, ông ta đi chiến tranh ông ta bị chém cục cái lỗ mũi, và ông ta đã dùng cái vật khác để mà thay làm lỗ mũi nhân tạo đó. Nhưng mà khi ông ta gắn những cái kim loại khác, không gắn những kim loại khác, thì làm cho ông ta khó chịu hơn, và làm cho ông ta rất là, tức là làm cho bệnh ông ta càng ngày càng nặng hơn đó. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới bảo là đâu anh hãy lấy bạc mà làm thử. Thì ông ta đã lấy bạc thay thế cho cái vật kim loại làm cái mũi giả đó, và ông ta khi gắn bạc vô thì cái sự khó chịu và cái đau đớn nó đã mất đi, thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã cho phép. Thì nếu như người nào mà gây trường hợp giống như người đàn ông như Sohaban đó thì vẫn có thể sử dụng bạc, nhưng mà chỉ có sử dụng bạc chứ không sử dụng được vàng. Thì chúng ta xong cái chủ đề thứ hai, bây giờ chúng ta qua cái chủ đề thứ ba, đó là những cái vật dụng liên quan đến người kafir, tức là những cái vật dụng nồi, ơ, xeo, son, chảo, tô, tộ, dĩa chén của họ với những người ngoại đạo đó, chúng ta sử dụng như thế nào. Thì trong nguyên thủy tất cả những cái vật dụng của người kafir chúng ta được phép sử dụng, tức là cái gốc là chúng ta được phép sử dụng đó, chỉ ngoại trừ trường hợp là chúng ta biết rõ ràng rằng, hay là chúng ta tận mắt thấy rằng vật dụng dĩa chén ly tách của họ đã sử dụng những chất dơ uế giống như thịt heo hay là rượu mà họ không rửa sạch. Nếu chúng ta thấy gì thì trước khi chúng ta sử dụng chúng ta phải rửa nó. Còn nếu như đối với một số cộng đồng nào người ngoại đạo nhưng họ không bao giờ sử dụng những chất uế đó, giống như rượu hay là thịt heo, thì họ không là người, những người không sử dụng, thì chúng ta được phép ăn uống dĩa chén của họ. Và một vấn đề hỏi vậy chứ chúng ta có cần thiết phải đi hỏi họ hay không? Ví dụ như họ đưa chúng ta mượn cái dĩa, cái chén vậy đó, chúng ta nói cái dĩa này có đựng thịt heo chưa, hay là cái ly này có đựng rượu chưa, chúng ta có cần thiết phải hỏi gì không? Thì câu trả lời là không nhất thiết chúng ta phải hỏi gì, trừ khi chúng ta thấy trước mặt thì chúng ta sẽ không bao giờ ăn, không bao giờ uống cái dĩa chén đến khi nào chúng ta rửa sạch. Còn như bình thường thì tất nhiên là nó bao sạch rồi, giống như nguyên lý gốc đó là nó đã sạch, chúng ta không nên hỏi và cũng không làm những cái điều đó. Giả sao cũng không ra lệnh cho chúng ta. Với cái bằng chứng đó là một vị sahaba tên là Sa'laba Al-Khushani, ông ta nói: thưa Rasul của Allah, tôi ở cùng với những người dân kinh sách, với dân Do Thái giáo và dân Thiên Chúa giáo, và họ đó đã ăn uống và dĩa chén của họ đã có sự qua lợi với chúng tôi, và với chúng tôi có được phép sử dụng những cái dĩa chén và vật dụng ăn uống của họ hay không? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: la taqulu fiha illa alla tajidu ghayraha faghsiluha thumma qulu fiha. Thì Nabi sallam nói: các anh đừng có ăn liền những cái vật dụng đó, ngoại trừ khi không gặp những cái vật dụng nào khác những vật dụng đó thì hãy rửa nó trước khi ăn. Thì cái bằng chứng này đó là chứng minh rằng vậy nè, Nabi sallam biết được những người Do Thái thời đó là nó có sự ăn uống không đàng hoàng, tức là nó có ăn uống dơ bẩn, không có, nó không uống rượu và nó đừng rượu và nó từng theo, thì nó biết, nó bị mới bảo nói vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta khẳng định rằng họ không có rồi, một nhóm người của họ là không bao giờ ăn thịt heo, nếu mà họ không bao giờ uống rượu thì dĩ chén của họ là chúng ta không cần phải nghi ngờ gì cả mà chúng ta được phép ăn uống. Còn nếu chúng ta kỹ, chúng ta vẫn có thể rửa. Chứ nếu chúng ta là người có sự lo lắng hay là kỹ lưỡng thì chúng ta vẫn được phép rửa, nhưng mà chúng ta không nên hỏi cái người chủ đó. Và cái bằng chứng thứ hai là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã ăn và đã nhận những cái phần thức ăn mà do Thái giáo mời mời Nabi, và Nabi đang giống như một đứa trẻ người Do Thái giáo, nó đã mời Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đến ăn, đến đến ăn thì là nó đã nấu bánh mì với lúa mạch và mỡ động vật, và nó đã lên men, tức là cái thức ăn nó đã lên men và nó mời Nabi ăn, và Nabi đã ăn chứ Nabi không hỏi là thức ăn của nó là dĩa chén nó đựng như thế nào hay làm sao. Nabi không hỏi khi nó mời và Nabi đã ăn, trong khi nó là người Do Thái giáo chứ không phải là người Muslim. Và một lần khác Nabi đã lấy vật dụng cái túi đựng nước bằng da của người phụ nữ đa thần, Nabi đã lấy nước bùa rượu, Nabi cùng với Sahaba Nabi đã lấy nước bùa rượu. Thì cái đó là những cái bằng chứng chứng minh rằng chúng ta không nên hỏi cái người ngoại đạo là vật dụng của họ có từng đựng rượu hay đựng những thức ăn dơ bẩn hay không. Nếu chúng ta thấy sạch chúng ta hãy sử dụng đó, còn nếu chúng ta cảm giác không an tâm thì chúng ta được quyền rửa, nhưng chúng ta không không nên hỏi tại vì Nabi Sallam đã không hỏi. Bây giờ chúng ta qua cái chủ đề thứ tư là chúng ta tẩy rửa những cái vật dụng bằng da, những cái túi da mà lấy được từ cái da của động vật đã chết, tức những cái túi bằng da mà lấy được từ những động vật mà nó đã chết. Thì đối với động vật mà chúng ta ăn thịt được, giống như con trâu, con bò, con dê, con cừu, thì đó là những con vật chúng ta được phép ăn thịt nó, mà nó chết một cách tự nhiên chứ chết không do cắt cổ theo đường lối Muslim chúng ta, thì cái da của nó chúng ta được phép lấy sử dụng, nhưng mà phải qua khâu thuộc da, tức phải qua thuộc da rồi mới mới được phép sử dụng. Và các bằng chứng cho việc động vật chết chúng ta được phép lấy da đó là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith do Tirmidhi ghi lại, và hadith này là cũng là hadith do Muslim ghi. Và Nabi Sallam nói Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur, bất cứ loại da nào mà sau khi nó qua khâu thuộc da thì nó là sạch sẽ thì chúng ta được phép sử dụng đó. Đó là bằng chứng thứ nhất. Cái bằng chứng thứ hai thì hadith do Muslim ghi lại thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam trong một lần đi cùng với Sahabat thì đi ngang gặp một con cừu nó chết, thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới hỏi chứ Hala akhadu ihabaha fadabaguhu fantafa'u bihi, thì Nabi nói tại sao mọi người không chịu lột da con vật này để mà sử dụng nó có lợi cho các người. Thì Sahabat mới hỏi chứ nói thưa Nabi con vật này nó đã chết rồi, thì Nabi Sallam nói chẳng qua con vật này nó chỉ bị cấm ăn thịt nó mà thôi, tức là con vật nó đã chết rồi chúng ta không được phép ăn thịt nó, đó là điều tất nhiên rồi tại nó chưa có qua cái vấn đề cắt cổ theo đường lối Islam. Nhưng cái da của nó chúng ta được phép sử dụng đó, tức là lấy da nó chúng ta làm túi đựng nước, giống như ngày xưa làm túi đựng nước hay làm túi đựng thức ăn hay là làm những cái gì chúng ta có thể làm được mà liên quan đến da đó, giống như ngày nay làm bằng dây nịt hay là làm dây cột hay là làm cái bóp, thì tất cả bằng da chúng ta được phép sử dụng đó, nhưng mà chúng ta phải đem về chế biến qua cái khâu chế biến da lại, tức là thuộc da, tức là chế biến da lại đó. Còn nói về cái phần lông của con vật nó chết thì chúng ta vẫn được phép sử dụng nó, giống như lông gà đi chẳng hạn, giống như lông gà hay là lông vịt mà thời xưa đó, thì cách đây cả chục hai chục năm về trước họ vẫn còn sử dụng lông vịt để mà làm giải làm gì đó. Nếu như nuôi gà mà bị chết thì chúng ta vẫn được phép lấy lông của nó chúng ta sử dụng, đó là chỉ dành cho những con vật được phép ăn thịt thôi nha. Còn riêng đối với những con vật không được phép ăn thịt, giống như con cọp, con beo, cho con hổ hay những con vật đó là những con vật chúng ta không được phép ăn thịt nó, thì cho dù da của nó còn sống hay là lấy cái da nó sau khi nó chết đều haram sử dụng cái da đó, cho dù đã qua cái khâu sử dụng cái khâu thuộc da vẫn vẫn là haram. Thì vấn đề thuộc da đó là sử dụng theo cách truyền thống ngày xưa đó là họ dùng muối với dùng nước và họ thêm vô một số loại thảo dược bằng cây này cây kia để mà họ ngâm giờ họ tẩy những cái tế bằng cái đó để cho nó sạch để mà da sử dụng được, chứ nó không còn hôi thối, nó không bị hôi thối đó, thì cái da trở nên sạch sẽ để mà đựng nước hay là đựng thức ăn không bị hôi, không bị dơ. Nhưng mà ngày nay cái sự thuộc da này nó theo cách khác nữa, sử dụng những cái chất quá hóa học hay là những cái chất khác thì có hiện đại này để mà thuộc da, thì chúng ta được phép sử dụng những cái chất đó hay là cách thuộc da của hiện đại hay là cách ngày xưa, cách nào cũng được, miễn sao là nó sẽ làm cho cái da nó sạch là được. Thì đến đây là chúng ta đã xong cái phần thứ hai, là nói về cái vật dụng ăn uống liên quan đến cuộc sống hàng ngày chúng ta. Thì phần 3 là chúng ta học về cung cách đi vệ sinh. Thì Islam chúng ta là một tôn giáo nó toàn mỹ và nó chi tiết tất cả mọi điều. Có một lần một người do Thái giáo nó đã đến hỏi Sahabat Nabi, ông ta tên là Salman Farisi, nói chứ ta nghe nói rằng là Nabi của các ngươi đã dạy các ngươi tất cả mọi điều, kể cả việc đi vệ sinh Nabi cũng dạy các ngươi nè. Thì Salman Farisi mới nói đúng rồi, Nabi của ta đã dạy ta tất cả mọi điều, cái gì cũng dạy hết, kể cả việc đi vệ sinh cũng dạy. Thì chúng ta đang học về cách đi vệ sinh như thế nào cho đúng theo cái cung cách của người Muslim và làm theo tôn giáo Islam như thế nào cho đúng. Thì đây là cách Nabi đã dạy người Muslim, tín đồ Islam của chúng ta. Thì cái chủ đề thứ nhất là chúng ta rửa và chùi, và có thể sử dụng một trong hai cách này khi chúng ta vệ sinh. Thì cái trước tiên là nói về cái định nghĩa việc rửa, đó là chúng ta dùng nước để tẩy rửa tất cả những cái chất nó xuất ra từ hai đường hậu môn và đường tiểu bằng bằng nước sạch. Thứ hai là chúng ta cách thứ hai là chúng ta chùi. Thì chúng ta được phép sử dụng bất cứ gì có thể chùi được, giống như là đá, lá cây, giấy vệ sinh hay là những cái gì đó chúng ta có thể chùi để mà tẩy đi những cái chất dơ xuất ra từ hai cái đường hậu môn và đường đường tiểu đó. Và cái bằng chứng cho cái việc mà được phép sử dụng nước, thì ông Anas ông ta kể, lúc tôi còn nhỏ thì mỗi lần này vì Sallallahu Alaihi Wasallam đi vào nhà vệ sinh thì tôi liền mang cho Nabi một cái túi đựng nước và một cây giáo ngắn. Và Nabi đã sử dụng cái túi nước đó, Nabi đã rửa sau khi Nabi vệ sinh xong. Thì cái ý nghĩa của cái ông Anas này, ông ta mang cho Nabi cái cây giáo ngắn đó là tại ông ta cứ nghĩ rằng Nabi sẽ hành lễ Salat sau khi Nabi vệ sinh xong, và cái cây giáo đó với mục đích là để ngay trước mặt chúng ta để mà chúng ta chặn, không cho người ta đi qua đi lại cái chỗ chúng ta hành lễ Salat. Em đó là ý nghĩa của cây giáo mà ông Anas đã đem lại. Và cái bằng chứng thứ hai là chúng ta được phép sử dụng giấy hay là những cái gì khác để chúng ta chùi thay thế cho nước, là có hadith là Nabi đã sử dụng đá để Nabi chùi sau khi Nabi đi vệ sinh. Thì đó là hadith thứ hai cho chúng ta được phép chùi thay thế, nhưng mà điều kiện chùi là phải chùi ít nhất là 3 lần, tức là chùi ít nhất, cái sự mà tối thiểu ít nhất để chúng ta chùi là phải chùi 3 lần, không được phép chùi ít hơn 3 lần. Thì cái bằng chứng là hadith Salman ông ta kể là Nabi Salam đã cấm không được phép chùi bằng tay phải, tức trong ta đi vệ sinh chúng ta không được phép dùng tay phải để mà chùi vệ sinh hay là rửa rửa vệ sinh bằng tay phải, và cũng không được phép sử dụng ít hơn 3 cục đá hay là 3 tờ giấy để mà chúng ta chùi, và chúng ta không được phép sử dụng xương hay là sử dụng phân khô để mà chúng ta vệ sinh, và tương tự thế như là thức ăn, những cái đó là haram chúng ta sử dụng. Thời Nabi thì giấy gì đó hiếm, thời Nabi tất nhiên là không có giấy rồi. Ngày xưa thời Nabi là họ sử dụng bằng viết lại, viết Quran, viết lại là họ viết bằng vỏ cây hay là trên xương của cái xương ba dai của con lạc đà. Thì Nabi đã sử dụng đá, Nabi chùi đá ra cục đá đó, Nabi chùi bằng cục đá, thì chứng tỏ rằng là gì, chúng ta được phép sử dụng giấy hay là lá cây hay là đá hay những cái gì khác chúng ta chùi. Và cái bằng chứng cho việc chúng ta sử dụng mà đá chuột chùi thì hadith do Ahmad và Dar Qutni ghi lại là hadith theo đường chỉ số hết. Nabi Sallam nói cho bà Aisha kể lại, Nabi nói: "Iza zahaba ahadukum ila al-ghait falyastatib bi thalathatin ahjar fa innaha tujzi anhu." Và Nabi nói với nghĩa là mỗi khi các ngươi đi cầu, tức đi đại tiện á, thì các ngươi hãy lấy theo 3 cục đá, như thế là đã đủ rồi. Tức là 3 cục đá để chúng ta vệ sinh, nó đã chùi đó, thì chúng ta thấy nếu mà dùng giấy thì cái sự kỹ nó sẽ sạch hơn cái là dùng bằng đá, nó như là vì đã cho phép vậy kỹ. Nhưng mà người nào, đặc biệt là chúng ta Islam chúng ta, nó là cái thói quen nghe từ nhỏ là chúng ta sử dụng nước rồi, cái thói quen chúng ta thì chúng ta sử dụng nước được. Và ulama họ nói tốt nhất nên kết hợp hai hai cách, thứ nhất chúng ta chùi và thứ hai chúng ta rửa, thì đó là cách và sạch sẽ nhất. Nhưng mà nếu chúng ta rơi vào trường hợp không có nước thì chúng ta đi vào cách thứ hai, đó là chúng ta chùi. Còn nếu như chúng ta đi ra ngoài đường, đi dầu dù đi ngoài sa mạc đi, chúng ta không có nước mà chúng ta phải vệ sinh và sau đó chúng ta phải hành lễ solat là chúng ta không được phép, tại vì trì trễ vấn đề solat, thì chúng ta hãy đi dùng sử dụng cách thứ hai là chúng ta sử dụng lá cây. Nếu không có lá cây thì chúng ta sử dụng những cái cục đá xung quanh chúng ta đó, chúng ta tiểu xong chúng ta chùi, hoặc chúng ta đi vệ sinh đại tiện xong chúng ta chùi và sau đó chúng ta gì tà dâm mâm hành lễ solat, hay là có nước lấy nước vùi rồi ta lấy nước vùi nãy giờ hành lễ solat. À, nói là tại sao không được lấy xương chùi đúng không? Xương đó Nabi Sallam nói có hadith khác á, Nabi nói là gì, các ngươi không được phép dùng xương để mà vệ sinh và không được phép dùng xương để mà cắt cổ con vật, tức là cắt cổ động vật đó, chúng ta không được phép dùng xương để mà cắt cổ, không được phép dùng xương để mà đi vệ sinh. Nabi nói đó là thức ăn của những người anh em Muslim jinn của chúng ta, tại vì những người jinn, những người Muslim mà ma đó, họ những người jinn đó họ cũng là một cộng đồng giống chúng ta như thế này nè. Tại vì là Allah Taala phát trong Quran đó, và ta giới nghĩa gì mà ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, và ta đã không tạo hóa ra loài jinn và loài người ngoại trừ để cho chúng tôn thờ ta. Và cái loài jinn nó cũng là chia hai nhóm, một nhóm là Muslim và một nhóm kafir, giống như người con người chúng ta là nhóm là Muslim là nhóm kafir. Thức ăn của những người jinn Muslim á là những cái thức ăn của người Muslim chúng ta, giống như một con gà mà chúng ta cắt cổ mà chúng ta đọc Bismillah, chúng ta ăn thịt nó và cái xương chúng ta bỏ, thì cái xương đó đó nó sẽ là thức ăn chỉ người anh em trình của chúng ta đó. Khi nó trên tay chúng ta nó là xương, nhưng khi rơi vào tay của họ, Allah Taala biến nó thành là thức ăn em. Hay là những con cừu, những con trâu, những con bò gì mà chúng ta cắt cổ nó đó, chúng ta đọc Bismillah thì chúng ta ăn cái phần thịt, phần xương chúng ta bỏ, thì cái phần xương đó nó sẽ là thức ăn của những người Muslim trình của chúng ta, anh em gì anh em Muslim trình của chúng ta. Và Nabi chúng ta đã đến với hai cả hai loài, loài người và loài jinn. Nabi là Nabi chung của hai loài. Và Qur'an và gì, nếu như mà jinn Muslim nó cũng có một số là nó quậy quạng giống như người Muslimin chúng ta, làm số người cũng quậy vậy đó, dạng ăn chơi và phá phấy, và jinn nó cũng vậy, nó cũng có một số là ăn chơi và phá quấy vậy. Nếu như mà bị người jinn Muslim nó nhập vô người chúng ta đó, thì chúng ta sẽ không thể nào dùng Qur'an đuổi nó, tại vì jinn Muslim nó giống chúng ta, nó đọc Qur'an như nó hành lễ solat giống như chúng ta. Nếu chúng ta dùng Quran đuổi nó không giờ được, nếu chúng ta đọc sai nó sẽ sửa chúng ta nữa là khác. Mà những nếu mà trường hợp mà bị jinn Muslim nó nhập vô đó, chúng ta chỉ có bằng cách nhắc về Allah Subhanahu Taala đến khi nó sợ nó tự xuất ra thôi, chứ không thể nào dùng Quran mà đánh đuổi nó giống như những người jinn kafir được. Nếu như jinn kafir chúng ta đọc Quran nó sẽ tự động bỏ chạy, nhưng mà jinn Muslim thì chúng ta dùng cách là khuyên bảo nó hãy sợ hãi Allah, hãy sợ hãi về ngày tận thế, Allah sẽ trừng trị và trừng phạt những cái hành động xấu của người Muslim hay là ma gì ma Muslim, đến chừng đó Allah dẫn dắt và ban cho nó sợ và nó xuất ra khỏi người bệnh thôi. Cái chủ đề thứ hai, chúng ta hướng về kiếp lá hay hoặc là xây lưng về kiếp lá khi chúng ta đi vệ sinh, thì người Muslimin chúng ta tuyệt đối không được phép đi vệ sinh ngoài trời, tức là vệ sinh ở những cái nơi mà không có nhà vệ sinh đó. Chúng ta không được phép xoay lưng hoặc là xoay mặt hướng về kiếp là khi chúng ta đi vệ sinh, cho dù đi tiểu hay là đi đại tiện. Đó là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cấm với hadith, là hadith do Abi Ayyub Ansari ông ta nói: "Iza ataytum al-ghaib fala tastaqbilu al-qibla wa la tastaqbiruha." Khi mà các ngươi đi vệ sinh á, đi đại tiện hay đi tiểu tiện, các ngươi không được phép hướng mặt mình hoặc là xoay lưng mình về hướng kiếp là. Thì đó là cái lời cấm của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rồi đó là cái cách vệ sinh ngoài trời chúng ta không được phép làm vậy. Cái thứ hai là khi chúng ta đi vệ sinh ở trong nhà vệ sinh, giống như hồi nay chúng ta có nhà vệ sinh đó, thì cho dù chúng ta xây về kiếp lạch hay là đưa lưng về kiếp lạch hay đưa mặt về kiếp lạch không ảnh hưởng gì hết, tại vì chúng ta đã vào bên trong nhà vệ sinh rồi. Bằng chứng đó là ông Ibn Umar, ông ta đã một lần thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam đi vệ sinh trong nhà vệ sinh, đã đưa lưng đi về kiếp lạc, tức mặt Nabi xây về hướng Sam và cái lưng Nabi đã xây về kiếp lạc, thì đó là bằng chứng chứng minh rằng là gì, khi đã vào nhà vệ sinh rồi thì chúng ta được phép, tại vì nó đã có giấy trắng rồi em. Và cái hadith thứ hai đó là ông Marwan bin Asghar, ông ta đã thấy một lần, ông ta thấy Ibn Umar, ông ta đã kêu ra lệnh cho lạc đà nằm xuống chắn ngang ông ta, giữa ông ta với kiếp lạ, và ông ta đã ngồi sau lưng con lạc đà đó, ông ta đã tiểu. Thì cái ông sao vậy, cái ông mất quà này mới hỏi chứ này hỡi cha của Abdurrahman, chẳng phải là bị sallallahu alaihi wasallam đã cấm không cho được phép hướng mặt về kiếp lạ khi đi tiểu hay sao? Thì ông Abdullah bin Umar ông ta mới nói đúng rồi, là bị đã cấm như vậy, nhưng cấm khi nào không có cái vật trắng kìa, chứ không có cái vật trắng hướng về kiếp lạc á thì chúng ta bị cấm, nhưng mà khi có cái gì đó nó cản giữa chúng ta với kiếp lạc á thì chúng ta được phép, giống như chúng ta vào nhà vệ sinh á thì nó đã có cái vách tường chắn chúng ta với kiếp lạc rồi, thì chúng ta xoay mặt hướng nào hay là đưa lưng hướng nào không ảnh hưởng gì. Wallahu alam. Và chúng ta đi vào chủ đề thứ tư là những cái điều sunnah nên làm khi chúng ta đi vệ sinh. Thì Islam chúng ta có mà kể cả đi vệ sinh đó em, chúng ta vẫn có những cái sunnah để làm theo để chúng ta được ăn phước. Cái chuyện mà cần thiết tối ưu của tất cả mọi người, cái nhu cầu này là nhu cầu không một người nào là không cần đó, em, mà lại vẫn chúng ta làm đúng cái sunnah chúng ta được ăn phước. Thì Islam chúng ta là một tôn giáo, tất cả mọi việc làm của nó đều là mang ý nghĩa là tôn thờ hết. Nếu chúng ta định tâm vào Allah Ta'ala thì đó chính là tôn thờ. Thì Nabi đã dạy chúng ta khi chúng ta dự định bước vào nhà vệ sinh đó thì chúng ta hay đọc Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith, với nghĩa là lại Allah, hãy nhân danh Allah, lại Allah cầu xin Ngài hãy che chở bề tôi tránh khỏi Shaytan nam và Shaytan nữ. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith khác giống như hadith ở dưới, Nabi nói Sitru ma bainan jin wa auratin bani adam idha dakhala al khala an yaqul bismillah. Cái bức tường mà nó che chắn giữa cái sự nhìn của lũ Shaytan với cái phần kính của con người chúng ta đó là câu bismillah, tức là chúng ta bước vào trong nhà vệ sinh chúng ta bismillah thì chúng ta vô đó chúng ta cứ an tâm vệ sinh, Shaytan nó sẽ không nhìn thấy được cái phần kính của chúng ta. Vậy chứ tại sao là vì lại nói khi vào vệ sinh chúng ta nên đọc gì? Tại vì cái nhà vệ sinh chính là nhà của Shaytan. Nhà vệ sinh là nhà của Shaytan, và Shaytan ở rất là nhiều nơi, trong những cái ngôi nhà của nó là nhà vệ sinh. Và sau khi chúng ta đi về vệ sinh chúng ta ra đó thì chúng ta hãy nói Ghufranak, đó là sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, với nghĩa là cầu xin Allah tha thứ tội lỗi chúng ta. Thì chúng ta bước vào hay là chúng ta bước ra vẫn đều có cái lời dua, nhưng mà chúng ta hãy nói cái lời dua đó trước khi chúng ta bước vào và sau khi chúng ta đã bước ra khỏi nhà vệ sinh. Còn khi đã vào nhà vệ sinh rồi mà chúng ta ví dụ như trường hợp lỡ quên, trường hợp chúng ta bước vào chúng ta lỡ quên thì chúng ta nói một cách thầm thôi, nói nhẩm thôi chứ đừng có nói ra tiếng khi chúng ta vào nhà vệ sinh như thế. Và cái điều sunnah nữa, hadith của Ibn Umar chúng ta nói mỗi lần mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muốn đi vệ sinh thì gần như là bị ngồi xuống hoàn toàn rồi là bị mới dán áo lên, thì đó là sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Và điều nữa là khi chúng ta vệ sinh chúng ta đi tìm một cái nơi nào đó vắng vẻ và không không ảnh hưởng đến mọi người và cũng không bị mọi người nhìn thấy chúng ta, càng kín càng tốt. Thì ngày nay alhamdulillah chúng ta là điều của nhà vệ sinh thì vô trong đó là một điều che mắt tất cả mọi người và rất là kín đáo, không có bị mọi người, và nó cắt hết tất cả mọi cái hành động hay là âm thanh gì ở bên trong nó phát ra. Thì đó là một cái alhamdulillah tới ngày hôm nay. Còn ngày xưa hay là những cái khu vực nào còn hoang sơ hay là lạc hậu thì họ vẫn còn phải hơi khó khăn vấn đề vệ sinh, phải đi một nơi xa hay là kín đáo. Và Nabi Sohaban Tabi đó cũng có kể hadith là mỗi lần mà đi xa đó, mỗi lần đi du hành với Nabi đó mà Nabi có muốn đi vệ sinh thì chúng tôi không thấy Nabi ở đâu. Nabi có một cái phép màu mà Allah Ta'ala ban cho Nabi là mỗi lần Nabi đi vệ sinh mà ở những cái nơi nào mà có cây cối đó thì tất cả lá cây nó phủ xuống, nó che cho Nabi, không ai thấy được Nabi khi vệ sinh cả. Đó là một cái phép màu mà Allah Ta'ala ban cho Nabi. Rồi cái chủ đề thứ tư là những điều haram không được phép khi chúng ta đi vệ sinh. Cái hồi nãy là nói về sunnah, làm thì ăn phước, còn cái này là haram, nếu chúng ta tránh vì Allah Ta'ala chúng ta vẫn được ăn phước. Thứ nhất á, là cấm người Muslimin chúng ta đi tiểu những cái vùng nước nào đứng yên không chảy, giống như nước trong ao, trong hồ, cho dù cái hồ hay cái ao đó nó lớn cũng không được phép đi tiểu tiện hay là đại tiện trong cái ao hồ đó, trừ khi chúng ta tiểu tiện hay đại tiện trên dòng nước chảy thôi, giống như nước sông mà nước sông đó là sông chảy thì chúng ta được phép trên đó. Còn như cái ao hồ mà nước mà mọi người sử dụng chung cho đó tuyệt đối haram đi tiểu hoặc là đi 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 cầu xuống những cái vùng nước đó. Hadith, cái bằng chứng là Nabi Sallam nói hadith, hadith cha biệt ông ta kể Nabi Sallam cấm đi tiểu vào cái vùng nước đứng yên, tức là nước nó đã đứng yên không chảy thì haram chúng ta đi tiểu vào đó. Đó là cái điều cấm thứ nhất. Điều cấm thứ hai là chúng ta khi mà vệ sinh đó là chúng ta không được phép vệ sinh bằng tay trái, bằng tay phải, tức là cầm về đi tiểu mà cầm bằng tay phải hay là vệ sinh bằng tay phải. Và hadith Nabi Sallam nói Iza ba la hadukum fala yakhudanna zakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi. Khi các người đi tiểu không được phép dùng tay phải mình cầm dương vật và cũng không được phép chùi bằng tay phải. Đó là hadith Sahih Bukhari và Muslim ghi lại Nabi Sallam đã cấm như thế. Và thứ ba, cái điều cấm thứ ba là cấm chúng ta đi tiểu hoặc đi cầu trên con đường công cộng hoặc là ở những cái nơi công cộng mà nó nơi giống như là công viên hay là những cái khu mà mọi người sẽ đến đó nghỉ ngơi hay là cái nơi mà mọi người sẽ đi ngang qua đó, thì những cái nơi đó là haram, chúng ta không được phép đi tiểu hoặc là đi đại tiện trên đó. Thì Islam chúng ta là một tôn giáo chúng ta thấy rất là tốt, nhưng mà chúng thấy những ngày nay nếu chúng ta đi đường thì những người ngoại đạo khi mà họ đã mất tiểu thì họ sẽ tiểu bất cứ nơi nào họ có thể tiểu, giống như trên đường đi, kể cả thậm chí bên đường đi thì họ cặp dựng xe bên lề đường là họ có thể đứng tiểu. Thì Islam chúng ta hoàn toàn không cho phép như thế, haram đi tiểu dạng hình thức đó. Và thứ hai nữa, khi mà chúng ta chú ý vấn đề này đối với người nào mà đi xa giống như đi đây Sài Gòn á, thì những cái trạm dừng chân á thường thường là nó có làm một cái chỗ để cho nam tiểu mà tiểu đứng ở ngoài đó mà không vô trong nhà vệ sinh, thì người Muslim chúng ta không được tiểu như thế, tức là không được phép tiểu vào những cái chỗ đứng như thế, trừ trường hợp không còn nữa em, không còn cái nhà vệ sinh để chúng ta đi vào mà chúng ta không thể nào chịu đựng nữa đó, không thể nào kiềm chế để cho người ta đi ra mà chúng ta đi vào, thì chúng ta mấy chuyện đó là bắt gì có thể tiểu vào những cái đó. Còn nếu như chúng ta có thể chịu đựng để mà chúng ta đi vào nhà vệ sinh thì phải chờ đến nhà vệ sinh, tại vì là vì không cho phép đi tiểu tiện mà để bị người ta nhìn thấy mình. Giống như là vì là gì, là vì ngồi xuống gần như hoàn toàn là vì mới vén áo lên, và khi là vì đi tiểu không một người nào thấy là vì, thì đó là điều chúng ta phải làm theo. Còn nếu mà đứng đi tiểu một cái công cộng mà đứng tiểu thì chỉ cách giao cái miếng miếng tre ngang gì ngang cái lưng quần hay là cao lưng quần xíu ngang dưới dưới cái vai, thì chỉ cần nghiêng qua nghiêng lại là nhìn thấy, thì đó là haram, chúng ta không được phép đi tiểu gì mà hãy chờ đi vào nhà vệ sinh. Và cái bằng chứng cho việc mà chúng ta không được phép đi tiểu hay là đi vệ sinh ở những nơi công cộng trên đường đi hay là ở công viên hay là những cái nơi mà người ta nghỉ ngơi đó là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith do ông Mu'ad ghi lại, ê, kể lại Nabi nói ittaqul mala'in as-salas, Nabi nói các ngươi hãy tránh xa ba điều bị nguyền rủa, tức người nào làm một trong ba điều này sẽ bị Allah Subhanahu Wa Ta'ala nguyền rủa người đó. Cái ý nghĩa của chữ nguyền rủa đó, cái ý nghĩa của chữ nguyền rủa là Allah Subhanahu Wa Ta'ala kéo người đó xa rời dưới cái rahmat của Allah Subhanahu Wa Ta'ala, không bao giờ cái rahmat của Allah đến được với người đó. Thì đó là sự nguyền rủa của Allah Subhanahu Wa Ta'ala, giống như Iblis nó bị Allah Subhanahu Wa Ta'ala nguyền rủa nó cho đến ngày tận thế, tức là suốt tới ngày tận thế nó không được hưởng bất cứ cái rahmat nào của Allah Ta'ala ở trần gian cũng như ở ngày sau, không hưởng được bất cứ rahmat nào. Và sao bà già Nabi Sallam nói ba cái sự nguyền rủa đó là Nabi nói al baraz fil mawarid wa qari'atul at-tariq wa dhul. Nabi nói thứ nhất là đi vệ sinh trong vùng nước đứng yên, hoặc là đi vệ sinh trên đường đi công cộng của mọi người, hoặc đi vệ sinh dưới cái bóng mát như công viên hay là dưới bóng cây mà mọi người nghỉ ngơi sau khi làm ruộng đi chẳng hạn. Những người làm ruộng họ dựa vào một cái bóng mát nào đó xung quanh đó để họ nghỉ ngơi vào buổi trưa nắng. Mà người nào đi tiểu hay đi cầu vào cái khu vực đó, kể cả khu vực đó là khu vực của người kafir, vẫn bị Allah Ta'ala nguyền rủa, giống như hadith này đó nói. Tại đây hadith này nói là hadith chung, không phân biệt là khu vực đó của Muslim hay là khu vực đó của người kafir. Haram, người nào vi phạm là bị Allah Ta'ala nguyền rủa người đó. Và cái việc mà Allah nguyền rủa tức là đây là đại tội, thì người đó vi phạm rồi bắt buộc phải tâu bạch trở lại. mới hết đi cái tội đó. Và các hadith khác nữa, Nabi Sallam nói do Abu Huraira kể lại, Nabi nói ittaqul la'inin, hãy tránh xa hai loại người bị nguyền rủa. Và mọi người hỏi chứ đó là loại người nào thưa Nabi, thì Nabi nói là những người đi đại tiện hay đi tiểu tiện trên đường đi có một người hay là trong bóng mát. Thì hadith này tương tự như các hadith hồi nãy. Thì cả hai cái hadith này là hai hadith do Muslim ghi lại đều là hadith sahih. Và trong lúc đi tiểu đi tiện đó, chúng ta không được phép đọc Quran, cũng không được phép nói chuyện dùng thức ăn hay là phân khô giống như nãy chúng ta nghe đó để mà vệ sinh sạch sẽ hay là thức ăn. Và điều cấm kế tiếp nữa là chúng ta không được phép đi tiểu tiện hay là đi đại tiện trong khu vực nghĩa địa của người Muslimin. Tức là khu vực nghĩa địa đó mà chúng ta vô đó chúng ta tiểu hay vô đó chúng ta đi cầu là điều haram. Nabi nói hadith la ubali awsatul quburi qataytu hajati aw awsa aw wasti asuq. Nabi nói ta không có thấy sự khác biệt giữa cái việc mà đi vệ sinh trong nghĩa địa hay là vệ sinh ở giữa chợ. Thì một việc rất là xấu hổ đối với một người nào đứng giữa chợ mà đi tiểu hay là đi cầu, có phải không? Thì Nabi nói rằng là gì, ta không thấy khác biệt giữa một người đi tiểu hay đi cầu trong nghĩa địa với người đi tiểu đi cầu ở ngoài ở giữa chợ, thì cả hai đều xấu hổ như nhau và điều đó là điều haram. Điều haram chúng ta không được phép làm như vậy. Và chúng ta đi vào cái chủ đề thứ năm và cũng là cái chủ đề cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó là những điều không nên làm khi chúng ta đi tiểu hay là chúng ta đi vệ sinh. Thì điều thứ nhất là chúng ta không nên đi tiểu ngược gió, tức là chúng ta đứng tiểu ở ngoài trời mà đứng chúng ta đứng mà gió nó thổi ngược trở lại đây sẽ là điều không nên, tại vì gió nó sẽ làm cho nước tiểu văng ngược trở lại dính vào cơ thể chúng ta. Mà đối với người nào đi tiểu tiện mà không kỹ lưỡng làm cho nước tiểu nó văng lên người chúng ta, thí dụ như vô trong nhà vệ sinh mà chúng ta tiểu làm cho nước tiểu nó văng lên quần áo chúng ta đó, hay văng lên người chúng ta đó, mà chúng ta mặc quần áo đó đi hành lễ solat, thì chúng ta hãy biết rằng đó là một trong những lý do bị Allah subhanahu wa ta'ala trừng trị trong ngôi mộ. Giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam có một lần đi với Sahaba, thì Nabi đã lấy hai cái que lạc đà qua hai cái que trà là, Nabi đã cắm lên hai cái ngôi mộ và Nabi nói hai chủ nhân của hai ngôi mộ này đang bị Allah subhanahu wa ta'ala trừng trị dưới ngôi mộ. Ta mong hy vọng rằng hai cái que cây tươi này Allah sẽ giảm đi cái hình phạt cho họ trong lúc hai cây này vẫn còn tươi, tức là gì sẽ quản hình phạt của họ tạm thời khi hai tay còn tươi. Khi hai cây đó bị héo thì Allah sẽ tiếp tục trừng trị họ. Nabi ra cầu xin cho họ và Nabi nói một trong hai người họ bị hành hạ bởi những cái tội là một người đã đi tiểu làm cho nước tiểu văng lên cơ thể của mình, và người thứ hai là kẻ đã đi mách lẻo nói chuyện người thiên hạ làm cho thiên hạ lộn xộn và tranh cãi nhau. Thì cái vấn đề đi tiểu không nên đứng ngược gió làm cho nước tiểu dính vào người, nhưng mà nếu nước tiểu đã dính vào quần áo rồi mà chúng ta mặc quần áo như thế đi hành lễ solat là lý do bị trừng trị trong ngôi mộ thì rất là nguy hiểm. Chúng ta hãy cẩn thận khi đi vệ sinh. Và điều thứ hai nữa là trong lúc tiểu tiện vệ sinh chúng ta không nên nói chuyện và kể cả lời chào salam cũng không được nói. Có một lần có một vị sahaba đi ngang nè, ông ta biết rằng là bị đang vệ sinh phía bên trong nhà vệ sinh và ông ta đã trả assalamu alaikum, không thấy Nabi trả lời và ông ta nói nữa assalamu alaikum và Nabi vẫn không trả lời và ông ta nói lần nữa assalamu alaikum ba lần và Nabi vẫn không trả lời. Sau khi Nabi đi tiểu xong, Nabi bước ra, Nabi nói wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa alaikum assalam, Nabi đáp lại ông ta ba lần và ông ta nói ta không thích việc ta đang vệ sinh ta đi nói chuyện với Nabi, không thích vừa đi vệ sinh vừa nói chuyện, đó là không nên, trừ khi trường hợp bắt đắc dĩ chúng ta cần phải nói thì chúng ta được phép, tại đây là chỉ là không nên làm mà thôi chứ không mang tính là haram cấm. Và điều thứ ba nữa là khi đi tiểu á, chúng ta không nên tiểu vào những cái lỗ hang giống như chúng ta đi ngoài đồng ngoài ruộng hay ngoài sa mạc đó, thấy những cái lỗ cái hang mà chúng ta đi tiểu vào đó là chúng ta không nên, tại vì trong cái hang đó đôi khi nó là có những con vật thuộc lòng vật không giữ đi giống như bò cạp hay là rắn, thì nếu mà chúng ta đi tiểu vào đó thì đôi khi nó ra mà nó cắn hay là nó gây hại cho chúng ta. Thứ hai, những cái lỗ như cái hang đó là nhà của jin, thì giống ta nãy nhà jin nó ở những rất nhiều nơi trong nhà vệ sinh và trong những cái hang đó, nếu chúng ta tiểu vào trong cái nhà của Trình thì Trình nó sẽ trả thù chúng ta. Thì sẵn nhân đây nói về vấn đề Trình nó trả thù đó, là khi chúng ta làm bất cứ vấn đề gì, chúng ta hãy nên đọc Bismillah. Đặc biệt nhất là chúng ta tát nước sôi ra ngoài đường, hoặc chúng ta thấy cái gì ra ngoài đường khỏi nhà chúng ta, chúng ta hãy nên đọc Bismillah khi chúng ta ném hay là chúng ta thấy. Tại vì xe to gì Trình á nó ở xung quanh chúng ta như thế này nè, chúng ta không biết, chúng ta không thấy nó, nhưng nó thấy chúng ta. Nó với chúng ta ở cùng với nhau là ở lộn xộn với nhau, nhà của nó là ở xung quanh nhà chúng ta, hoặc là nó ở trong nhà chúng ta cũng có thể. Thì khi chúng ta dục cái gì ra ngoài đường hay là chúng ta tạt nước sôi ra ngoài đường, chúng ta hãy đọc Bismillah. Thì có như thế những cái vật đó không va chạm vào bọn chúng. Nếu như chúng ta không chịu đọc Bismillah mà chúng ta thảy đồ ra ngoài hay là tạt nước sôi ra ngoài chúng phải bọn chúng, thì bọn chúng sẽ trả thù. Và cái điều không nên nữa là khi vào nhà vệ sinh, chúng ta không nên đem những cái gì đó, giấy tờ hay là sách vở hay cái gì mà nó có nhắc tên Allah Subhanahu wa ta'ala lên trên đó. Có giống như những cuốn sách mà chúng ta đang cầm trên tay đó, trên đó có khắc ghi tên của Allah Subhanahu wa ta'ala. Nếu đi vào vệ sinh thì chúng ta hãy để bên ngoài, hãy để bên ngoài, không được phép đem đi vào. Trừ trường hợp mà cái vật mà chúng ta có khắc tên Allah đó, nó lại là cái vật quý giá đi chẳng hạn, mà chúng ta đang ở một khu vực ở ngoài đường đi, nếu chúng ta để ở ngoài thì chúng ta sẽ bị ăn trộm, hoặc là chúng ta sẽ quên. Thì đến trường đó là trường hợp bắt đơn vị, chúng ta được phép đem vào nhà vệ sinh, nhưng hãy để một chỗ nào cho kín đáo, đừng cho nó bị phơi bày ra ngoài. Giống như này bị Sô Sa Lâm mỗi lần này bị đi vào vệ sinh là này bị đã cởi chiếc nhẫn của mình để bên ngoài, tại vì trên chiếc nhẫn của này bị đó để chữ là Allah, chiếc nhẫn của này bị có khắc tên là Muhammad Rasulullah, thì trên đó có chữ Allah, thì Nabi đã để chiếc nhẫn nó bên ngoài, Nabi không mang vào nhà vệ sinh. Khi mang đi nhà vệ sinh xong ra, Nabi mới đeo chiếc nhẫn nó trở lại. Thì đến đây là tất cả những gì chúng ta đã học được các bài hôm nay. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad.